Thưa đại chúng, là mình nghĩ hết câu hỏi rồi chứ sao vẫn còn câu hỏi? Hỏi 2-3 hôm rồi mà chưa hết hay vậy? Để đếm coi được mấy câu hỏi này. Cũng nhiều quá à. Câu hỏi đầu tiên là xin Thầy giải thích. Đánh giết nhau vì bất cứ lý do gì đều không tốt. Khái niệm biên giới có cực đoan như khái niệm của các tôn giáo khác. Các chiến sĩ giết hoặc bảo vệ biên cương có nên được ca tụng? Thưa các vị, về lĩnh vực nhân gian mà nói, thì những người hy sinh bảo vệ biên cương quốc thổ, họ nếu mà chết thì đa phần là những vị thần á. Những vị thần, những vị tướng lãnh đó, họ hy sinh đời sống họ. Nó có một phần của cái tâm Bồ Tát hẳn là. Mình thì cứ khư khư là mình biết tới mình, biết gia đình mình, người thân của mình. Còn những người lính bảo vệ biên cương quốc thổ thì họ có cái trái tim nó rộng mở hơn mình, nó vì người chứ không phải là vì chính bản thân họ. Tất nhiên cái điều này, thưa các vị, nó có nhiều tầng để mình nhìn về vấn đề này, chứ không phải là chỉ một tầng như vậy. Về mặt lý tưởng mà nói, thì như chúng ta biết rằng là Bồ Tát có khi các ngài hiện thân thành những dũng sĩ. Ví dụ như gần nhất dễ hiểu là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, hiện thân là một vị nộ thần, tức là vị thần rất là sân si chứ không phải hiện. Và Ngài có khi hiện thân làm đại quỷ dương để thống lĩnh quỷ dương. Cho nên đứng về cái lĩnh vực con đường Bồ Tát Hạnh thì có khi các vị phát đại Bồ Đề Tâm Bồ Tát Hạnh có khi đi vô chiến trường gánh vác những cái nghiệp rất là nặng nề để cứu vớt một phần khổ đau của chúng sinh ở một cái vùng đất nào đó. Các Ngài lăn xả vào lửa đạn. Đó là trường hợp thứ nhất. Chúng ta nhìn trên cái tinh thần Bồ Tát. Thứ hai, thưa các vị, nhìn trên cái tinh thần của người tu giải thoát á, thì dù cho mọi biến cố xã hội nó xảy ra, thưa các vị, nó không phải là nhân duyên tình cờ, mà nó là do nghiệp thức của chúng sinh, của một cộng đồng dân cư nó hình thành, chứ không phải là do con người không. Kỳ thực là trên hành tinh này bây giờ, thưa các vị, là mọi cái biến cố của bất cứ quốc gia nào, nó không phải là chỉ đơn thuần xảy ra do quốc gia đó quyết định, hay là sự việc nó xảy ra trong phạm vi của một quốc gia đâu, mà nó có bàn tay tác động đa chiều của các cái thế lực bên ngoài quốc gia tác động đến. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 75, nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ hai bên Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản miền Bắc giải quyết được vấn đề chấm dứt chiến tranh, mà do nhiều bàn tay từ Mỹ, từ Nga, từ Trung Quốc. Cho nên thưa các vị, những quốc gia bé nhỏ, vận mệnh của họ nó không có nằm trong đất nước của họ, mà nó nằm ở trong bàn tay của những người khác. Rồi nó liên hệ đến một cái phần rất là quan trọng, đó là nghiệp thức nha. Kỳ thực rằng là mình nhìn ở cái chiều ngang thì mình thấy có nhiều điều bất công vân vân, nhưng mà mọi việc nó đều xảy ra từ nghiệp thức cá nhân, nghiệp thức cộng đồng mà. Nó có hai loại nghiệp, gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp đó. Thế nào là biệt nghiệp, thế nào là cộng nghiệp? Ví dụ như phước điền của mình nó đủ lớn thì cho dù cho mình rớt trong cái vòng lửa đạn, thế nhưng mà mình cũng không bị lửa đạn của chiến tranh nó đụng đến mình nha. Là nếu mình là người có cái nghiệp về chiến tranh hoạn họa hoặc là dính dáng với cái nghiệp giết người từ quá khứ do chiến tranh gây nên, thì dù các vị ở trên một đất nước rất là yên bình, không có chiến tranh, thế nhưng mà các vị cũng chết vì chiến tranh này. Chuyện đó nó rất bình thường. Rồi mình nói cho các vị nghe, một lần mình gặp hai ba ông cụ và cụ sau năm 75, tức là năm đó mình ở Đà Lạt vào năm 80 vậy, 81, 82 đó. Buổi sáng đó mình ở trên chùa nhìn thấy hai ba ông bà cụ tóc bạc trắng như tiên rồi đó, đi quanh bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt đó. Mình rất là kinh ngạc, tại vì mình chưa hề gặp những người như vậy bao giờ. Mình cứ nghĩ chắc họ từ cõi trời xuống rồi đó, tại vì tóc bạc trắng à, mà da mặt thì nó mịn màng sáng sủa tươi. Mình nói chưa, thưa các cụ ở đâu đến Đà Lạt tham quan vậy? Nó chứng tỏ ở Hà Nội mới vô chơi. Mình kinh ngạc. Mình nói chứ B-52 dội bom Hà Nội rung chuyển luôn bao nhiêu ngày, cụ có ở đó không? Đây, những lúc đó thiên hạ đều di tản, nhưng mà tôi thì không có đi, tôi cứ ở tại thành phố thôi. Và mình hỏi thăm rằng là trong những năm vô cùng khó khăn như là đấu tố vào năm 54 á, hoặc là những tháng năm đi qua trong cơ chế xã hội chủ nghĩa như vậy, thì cụ có bị ảnh hưởng nhiều ít? Cụ nói dạ không, tôi dường như rất bình thường. Hỏi chứ con cái cụ là những người làm trong phủ thủ tướng hả? Nói dạ không, tôi là dân bình thường mà. Hóa ra thưa các vị, trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa nhưng mà có người sống phơi phới như những vị thiên á. Thế rồi ví dụ gần nhất thế này, ví dụ như cơ chế tự do là đất Úc đi, chúng ta có mặt nơi đây là cái phước của ta về cái bệnh viện cộng nghiệp á, thì chúng ta là dân Úc. Thế nhưng mà không hẳn rằng là mọi người dân trên đất Úc đều có một cái điều kiện sống an lạc, hạnh phúc và tiện nghi như như nhau nghe. Có những người trên đất Úc nhưng mà cái nỗi khổ họ, nỗi đọa đày và khó khăn của họ giống như là đang ở Việt Nam vậy. Thế thì trong một cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, chứ nó không phải là nhất lọt như nhau. Rồi thêm cái ví dụ nữa để cho dễ hiểu, các vị hình dung rằng là loài súc sinh như nhau, nó đầu thai làm con chó như nhau, thế nhưng mà nếu con chó đó mà nó rớt qua Mỹ thì khác à, không phải ở Việt Nam. Rồi chó nó rớt qua Úc cũng khác, rồi cũng là chó như nhau, nhưng mà có những con chó thì nó đầu đường xó chợ, nó ghẻ lát người ta gặp người ta đánh đuổi, thế nhưng mà có những chó thì chủ của nó tắm xà phòng cho nó tối ôm nó ngủ, và thậm chí là sáng phải đánh răng cho nó nữa. Ở chuyện này có chứ đâu không có. Thưa các vị, thế thì cùng là một loại cộng nghiệp là súc sinh như nhau, nhưng mà từng con nó có cái biệt nghiệp. Cùng là con người như nhau, ở trong cái môi trường xã hội như nhau, nhưng mà nó có cái biệt nghiệp riêng à. Thưa các vị, là mình với ông cụ mình đi cày vào năm mình mới 15 tuổi thôi, trong cái vùng sâu á, vùng đó vùng bất an ấy. Thế rồi máy bay trực thăng nó bắn, thưa các vị là tàn chiến cuộc, tức là tàn cái cơn oanh tạc của phi cơ rồi, thì dường như người chết ngổn ngang trên cánh đồng ấy đó, bò nó nằm không biết cơm ăn nào nói. Thế nhưng mà mười mấy chiếc trực thăng nó bắn mà không trúng mình, thứ hai chết rầm rầm, mà mình thì thưa các vị, mình nằm dưới một cái mương nước rồi, mình không có thể tin rằng là người của mình còn nguyên đâu. Tại vì ban ngày buổi chiều mình thấy lửa đỏ cả trời vậy nè, nó bắn giống như ta xả lúa trên đầu mình vậy đó. Mười mấy chiếc nó quay vòng tròn nó bắn, và đại liên của trực thăng thưa các vị, nó bắn một lần 6 vị viên chứ đâu phải một lần viên. Thế nhưng mà bắn trật thầy Phước Tịnh mất. Chừng 2 tiếng đồng hồ đi qua, khi tàn cái cơn bắn phá của phi cơ rồi, mình đứng lên, mình không tin rằng mình thủng lỗ trên người nghe. Cởi áo rồi mình sờ từ trên đầu tới lưng, sao không có mảnh đạn nào hết. Ông cụ mình chết trong dịp đó đó. Thì các vị thấy rằng là Trong cái cộng nghiệp có biệt nghiệp, trong giữa dùng lửa đạn chiến tranh, ai cũng có thể tan xương nát thịt, nhưng mà cũng có người đạn nó tìm nó tránh. Cháu biết đường nó đâu mà tránh, thưa các vị. Nó bắn như người ta hốt đất ta rải trên đầu, mà các vị chạy đường nào mà tránh. Mình cũng chạy như người ta, thấy người ta chạy, mình chạy theo vậy. Nhưng mà chạy đâu có được, nó bắn rồi, chân cẳng mình chạy không được đâu. Chạy đổi thôi là mình phải nằm dưới cái mương lát, nằm yên đó thôi. Mình không nghĩ rằng mình sống. Rồi trở lại cái chuyện, thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này thấy thì nó dường như là rất tình cờ, nhưng mà đều là nghiệp hết ha. Chiến tranh xảy ra cho một quốc gia, có khi nó là cái tích tụ của nghiệp rất là nhiều đời. Ác nghiệp do sát sanh, do lừa dối, do thiếu đạo đức, do không có tu, rồi nó hình thành. Quán khí nó dâng lên tới ngập trời thì thưa các vị, làm cho chiến tranh hoạn họa xảy ra. Chúng ta cũng không lường được là Biển Đông lúc nào dậy sóng nha. Các vị hình dung rằng là với dân Việt Nam và dân Trung Hoa bây giờ thì cái ác tâm họ cao lắm lên. Lâu lâu đọc những thông tin các vị thấy điều này. Ví dụ như mình mới vừa lón thoáng đọc đó, bà Bill Clinton đó, bà thấy Tập Cận Bình đến Liên Hiệp Quốc hả? Dự cái đại hội nữ quyền cái gì đó, cùng với ông Ban Ki-moon chủ trì cái đại hội về bình đẳng nữ quyền đó. Bà phát biểu rằng là ông không đủ tư cách, tức là ông không biết xấu hổ là gì, dám đứng lên đó để phát biểu nọ kia, trong khi ngay đất nước Trung Quốc, thưa các vị, về vấn đề là nữ quyền dường như còn trong đêm đen à. Thậm chí người đàn bà còn không có quyền sinh con theo ý mình nữa kia. Đừng nói nữ quyền có mặt. Thế mà làm chủ tịch một đất nước dám đứng ở trên diễn đàn nói về vấn đề nữ quyền. Thế thì bà Bill Clinton phải dùng cái từ là không biết xấu hổ. Nó hàm nghĩa là không có liêm sĩ đó. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là cả cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc họ chửi. Và bây giờ mình thỉnh thoảng đọc những thông tin, mình thấy là dường như chửi là một loại văn hóa phổ biến trong những quốc gia cộng sản. Các vị đọc Đài Voa, các vị thấy là có khi một vài cái thông tin người ta viết về, rồi các vị đọc thử cái đoạn phê bình ở dưới đó, các vị thấy là chừng như là thanh niên thế hệ trẻ giờ nó ăn nói vô cùng vô tội vạ nghe. Nó không hề có một cái nét văn hóa gì lành thiện trong cái cách phát ngôn cả. Và nhất là cái điều kiện xã hội giờ, thưa các vị, người ta có quyền giấu tên của người ta trong những trang nhà đó. Cho nên nó bươi móc, nó chửi bới, nó dùng những cái ngôn từ chúng ta không thể lường được. Và thế hệ của mình dường như là chuyện đó không xảy ra nghe. Cái chuyện viết lách, người ta chịu trách nhiệm về vấn đề đạo đức ấy. Rồi các vị cũng hiểu thêm đôi điều nữa. Ví dụ như gần đây mình đọc cái thông tin Võ Phiến mới vừa mất. Các vị có đọc những tác phẩm Võ Phiến nha hả? Thưa các vị, là con Võ Phiến ấy, về Việt Nam hắn viết những cái trang báo, hắn đấu tố bố hắn. Tức là hắn nói về cái khuynh hướng chính trị của Võ Phiến thế nọ thế kia. Tức là hắn thay vì đấu tố vào cái thời 54 trên đất Bắc, con đấu tố cha để đưa cha vào cái tội bị cài cho đứt đầu mà chết. Thì bây giờ cái tình trạng trong cái thế giới của nhà văn, cái thế hệ con của Võ Phiến, được Võ Phiến cưu mang và nuôi nó trưởng thành, để nó có văn bằng học vị, để nó về Việt Nam nó làm ăn, thì nó về nó mang bố nó lên trên diễn đàn, nó đấu tố bằng văn học. Do vậy cho nên cái thế hệ hiện tại, thưa các vị, nay không khéo nuôi thì cái ác tâm nó rất là nặng nghe. Rồi thêm một vấn đề nữa, các vị nhìn ra, thưa các vị, sau 75 về đây thì dường như cái văn hóa của người Việt ta nhuộm nhiều cái đặc tính nó vô cùng tiêu cực. Nó hủy cái nền tảng đạo đức của ông cha ta mất tới mấy nghìn năm gầy dựng. Ngay cái cơ bản đầu tiên đó là người ta nói một cái từ rất đúng là văn hóa cướp nha. Văn hóa ăn cướp. Cướp chính quyền. Có phải ăn cướp không? Rồi đổi tiền là một loại ăn cướp. Rồi đi kinh tế mới là một loại ăn cướp. Một là văn hóa cướp, hai là văn hóa lừa dối. Các anh là những người trong cơ chế Việt Nam Cộng Hòa, các anh chỉ cần đem theo một bộ đồ, học vài bữa cải tạo rồi về thôi. Thế nhưng mà học bao nhiêu lâu vậy? Thưa các vị, ra tận đất Bắc bỏ xương trắng báo đào ngoài kia nghe. văn hóa cướp, văn hóa lừa dối. Và thưa các vị, bình diện nhân gian bình thường như chúng ta thì nói làm chi, còn này trên cái phương diện quốc gia nha, bộ mặt của quốc gia, như Hoàn Cầu Thời Báo đó là tờ báo đại diện của Đảng Cộng sản Trung Hoa chứ có phải là lợi ích đâu. Ấy vậy mà họ dùng những cái ngôn từ họ nói về bà Hillary, tức là bà Bill Clinton á, mình nghe mình thấy dường như là cái văn hóa chửi bới nó đã trở thành cái tính cách của người Trung Hoa, nếu mình dùng cái từ nặng vậy đó. Rồi cái văn hóa chửi bới giờ dường như nó gần gần đi vô cái tính cách của người trẻ Việt Nam hiện tại á, đọc những thông tin họ viết vô tội vạ. Rồi từ điều đó ta trở lại, thưa các vị, khi ác nghiệp của con người ở vùng quốc gia đó mà nó dâng lên, thế thì họ làm chi thì làm, nhưng mà họ chọn những người lãnh đạo quốc gia thì họ chọn những người để đẩy đất nước đến nghèo cùng khốn khổ, điêu linh, hoạn họa, chiến tranh thôi. Tại vì cộng nghiệp của một quốc gia mà, nó phải như vậy thôi. Cho nên chúng ta không thể biết được rằng là tương lai vận mệnh đất nước mình đi về đâu. Rồi mình trở lại cái chuyện mình muốn nói, thưa các vị, mọi việc nó xảy ra thấy chừng như là do con người, nhưng mà kỳ thực cái phần sâu xa đó là do nghiệp thức vận hành nhé. Khi nghiệp ác con người đến một cái mức độ nào đó thì người ta phải trả những cái nghiệp họ đã mang thôi. Họ gây ân oán thì họ phải trả thôi. Và tôi hình dung rằng tới 100 mấy chục người Tây Tạng họ đốt mình làm đuốc sống á, để kêu gào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nới rộng một ít nhiều về đời sống cho người dân Tây Tạng. Thế mà đâu xảy ra. Cái âm mưu của họ, thưa các vị, họ phải thôn tính hoàn toàn Tây Tạng thôi. Và những quốc gia gần như là Mãn Châu vân vân thì mất từ xa xưa rồi. Tây Tạng là một vùng đất nước có văn hóa riêng, chữ viết riêng, biên cương quốc thổ riêng, họ đã lập quốc từ xa xưa. Thế nhưng mà thưa các vị, bây giờ thì không có cách chi mà gầy dựng lại quê hương nghe. Rồi trải dài trên cái miền đất chữ S Việt Nam, các vị biết rằng là gián điệp Trung Quốc bây giờ nó trải đầy từ Bắc chí Nam chứ đâu phải là không có. Tại vì những hợp đồng, và khi một cơ chế chính quyền mà tham nhũng rồi, thưa các vị, nó thò bàn tay vô nhiều nẻo để nó thao túng chính quyền, chuyện vô cùng đơn giản. Nói quanh quanh rồi trở lại cái chuyện đó là, thưa các vị, mọi thứ đều xảy ra từ nghiệp cả. Mình hình dung rằng là ngay trên đất Bắc bây giờ, các vị ra các vị coi nhiều con phố, người ta bán thịt chó vô tội vạ nha. Từ thượng tầng tới hạ cám, dân hè nhau ăn thịt chó. Và cái ác bây giờ nó phổ biến đến nỗi rằng là thế giới học trò 14, 15 tuổi nó đánh nhau như là côn đồ đường phố. Tận cái Trà Vinh đó chứ không phải trên đất Bắc. Nửa miền đất nước nhuộm đỏ cái màu sắc xã hội chủ nghĩa từ 54 tới năm 75 thì ta không nói làm chi. Nhưng mà nửa miền đất nước phương Nam mới 40 năm. Cơ chế đỏ tràn vào, thế mà nó hủy hoại hết cái nền tảng đạo đức. Cơ chế chính quyền thì đầy tham nhũng, công an thì trừng trị người dân coi như là kẻ tội đồ. Và thưa các vị, người ta đạp lên nhau để sống, người ta lừa dối nhau, và người ta không có nể hà chi để thủ đắc vật chất cả. Rồi nó làm cho cả một cái xã hội băng hoại đạo đức. Thậm chí là nó giết một lần 6-7 người do vì nó bị người yêu nó phụ bạc thôi. Cái chuyện xảy ra Bình Dương các bạn nhớ chứ. Trong quá khứ thì chúng ta chưa nghe những cái chuyện sát nhân ghê rợn vậy. Do vậy cho nên chiến tranh nó xảy ra không phải là cái chuyện tình cờ do các quốc gia khác nó xúc xỉm không, mà nó còn do nghiệp của một quốc gia, do toàn bộ những người dân trong cái cộng đồng cư dân đó, họ tạo cái nghiệp vô cùng ác đó, nó hình thành đó à. Và những cái điều kiện xảy ra nó làm thành cho tâm thức người ta. Điều thứ nhất là đôi khi họ mới tỉnh ngộ nghe. Còn không thì họ không tỉnh ngộ. Khi cái khổ nó tràn ngập rồi thì hy vọng rằng là tâm thức họ nó khởi phát được Bồ Đề Tâm. Không có những cái khổ, không có những cái đau đớn vậy thì có khi người Việt ta không có tỉnh ngủ được. Cũng giống như là không có cái cơ hội biến cố lịch sử sau 75 thì ta cũng không biết mặt mày của mấy anh cộng sản ra làm sao. Và không có biến cố 30 tháng 4 75 thì ta không có thương quý ông Thiệu làm chi. Cái câu nói là đừng nghe những gì, câu đó nó không trở thành là danh ngôn. 40 năm đi qua, có một khoảng cách khá xa để mình nhìn lại, để có những cái đánh giá đúng sai và có công hay có tội lịch sử nha. Thưa các vị, những kẻ gây tội với lịch sử rồi thì dù giáng trống đường trời, tương lai con em thế hệ chúng ta nó vẫn vạch mặt ra, nó chỉ tên những cái tên có tội với tổ tiên, với đất nước, với quê hương mà. Không trốn đường nào được. Thưa các vị, mình vừa nói cho các vị nghe rằng không phải người ta muốn đánh nhau đâu, mà tại cái nghiệp ác nó thúc đẩy người ta phải giết nhau vậy đó. Ân oán giang hồ phải trả nhau thôi à. Hàng đống người dân Tây Tạng họ tự thiêu để họ đòi hỏi tự trị thôi mà còn chưa được, cho nên Tây Tạng thì yếu quá, mong manh quá, không thể đập được. Nhưng mà coi chừng Mỹ nó đập, hoặc Anh Nhật nó đập Trung Quốc à. Và dường như là giữa đất trời này nó đều có nguyên tắc là độc thì có độc trị, cộng sản thì có cộng sản nó giết, chứ không có chạy đường nào, nhân quả nghiệp báo không có trốn đường nào được. Thưa các vị, khái niệm biên giới có cực đoan như khái niệm tôn giáo. Thưa các vị, khái niệm biên giới của con người nó không có đến độ cực đoan bằng tôn giáo nghe. Tôn giáo là đáng sợ hơn nữa kìa. Tôi hình dung rằng là thời 1.000 năm đen tối của châu Âu đó, ta nhớ rằng là Kitô giáo đã cử tới chín chín lần thánh chiến đó. Và cuộc thánh chiến nào cũng máu ngập gần tới mõm ngựa chứ không phải hiền đâu. Các vị đọc lại lịch sử Kitô trong những cuộc thánh chiến, các vị thấy. Và thưa các vị, trong tương lai người ta không sợ về cái tình trạng là ý thức hệ chính trị nghe. Ý thức hệ chính trị giờ nó không còn chi nữa mà sợ. Người ta sợ về chia rẽ kỳ thị về sắc tộc là một, và trên sắc tộc là kỳ thị tôn giáo á. Kỳ thật là nếu các vị có đọc cái cuốn gì của nhà văn chi đó, ông viết rất là hay, cách đây chừng mấy mươi năm rồi bây giờ vẫn đúng. Đó là, mình thoáng quên cái tên rồi, là nói về cái sự phân cực do văn minh tôn giáo làm thành. Tức là hành tinh chúng ta tương lai đại họa nó xảy ra cho con người không phải do ý thức hệ chính trị nữa, mà do về tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo mà nó hình thành cái đại họa của hành tinh này. Ngay bây giờ chuyện đó đã xảy ra rồi. Vùng Trung Đông thưa các vị, chiến tranh nó xảy ra hàng ngày, giết chóc, không có một ngày nào không máu đổ đầu rơi, là cái sự tranh giành ảnh hưởng giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Một tôn giáo cực đoan thờ Chúa Kitô, một tôn giáo cực đoan thờ Thánh Allah. Hai tôn giáo này đều có chung một cái nguồn, đó là thờ một Đức Chúa Trời nha. Allah cũng là Đức Chúa Trời chứ không ai xa lạ. Thế nhưng mà thưa các vị, họ giết nhau không từ nan, họ đốt sống nhau đó. Thì các vị hình dung rằng là cái đáng sợ nhất không phải là ý thức hệ chính trị và biên giới quốc gia nữa, mà đáng sợ trong tương lai người ta có thể giết nhau vì ý thức hệ tôn giáo đó. Mai mang thai đạo Phật không lọt trong sổ của những thành phần độc thần giáo. Và người ta có một cái từ nói rất chính xác là đúng nghĩa mà nhìn thì đạo Phật không phải tôn giáo. Gọi tôn giáo thì cũng tạm chấp nhận, nhưng mà chính xác thì đạo Phật không hề là một tôn giáo. Tại vì không có thần linh để quy hướng, không có cực đoan về vị giáo chủ của mình. Khi ta cực đoan về vị giáo chủ thì ta cực đoan về người lãnh đạo thay cho Đức Chúa Trời có mặt giữa trần gian này, như tôn sùng vị giáo hoàng phán quyết mọi việc. Còn đạo Phật không thầy tu nào có quyền phán quyết cả. Thậm chí quy y thì cứ quy y, nhưng mà đi chùa hay không là chuyện của tôi nữa. Tôi quy y tôi để cái phái nó chơi cho vui thôi, tôi không tu học làm gì tôi. Chuyện đó là như vậy đó, nó khác biệt. Cho nên thưa các vị, cái khái niệm của tôn giáo nó còn ghê hơn là cái khái niệm về biên cương quốc thổ nghe. Kỳ thật rằng biên giới quốc gia cứ 100 năm thì nó đổi thay chứ nó không hề đứng yên. Dường như cái sự vận hành tất nhiên, các vị để ý coi. ảnh hưởng của những quốc gia hùng mạnh trong quá khứ tới hôm nay nó cũng thay đổi chứ nó không đứng yên nghe. Thế kỷ thứ 18, thưa các vị, vua trên vùng biển không phải là Anh nghe, mà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vào. Thế kỷ thứ 19, vua của vùng biển là Anh, Hạm đội Anh là vua khắp các cái vùng vùng biển á, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương vân vân. Thế nhưng mà vào thế kỷ 20 thì vua trên biển là Mỹ. Người ta cũng không lường được mà là vào thế kỷ 21 này là vua trên biển là đất nước nào. Tất nhiên Trung Quốc đang lâm le nhưng mà mình nghĩ chắc chuyện nó còn xa vời lắm, anh không có mò tới được đâu. Tại vì thưa các vị, một cái cơ chế không đặt nền tảng trên cái nhân văn, tôn trọng, phát kiến trí tuệ, mà một đất nước nó đặt cái nền tảng trên ăn trộm của người ta thì nó làm sao nó có thể có được cái phước lành để nó phát triển quốc gia tới chiều cao được. Ăn trộm của nước này cũng mớ, của nước kia cũng mớ. Một trong những đất nước bây giờ nổi tiếng ăn trộm là Trung Quốc. Các vị hình dung rằng là người lãnh đạo Trung Quốc qua học ở Đại học Illinois á, mà cái chị nàng đó là tiến sĩ gì đó không biết. Và thưa các vị, ăn trộm bắp thôi, hạt giống bắp. Và cái vùng đó thưa các vị, bắp là một loại sản phẩm nó phát triển giữa vùng nắng cháy của sa mạc và vùng Trung Mỹ mà. Và những vùng đất của Trung Quốc bây giờ họ rất cần những loại lương thực như vậy. Ta hình dung rằng một cái loại bắp mà được lai tạo như thế thì nó mất bao nhiêu năm, mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu công sức đầu tư. Có khi cái chuỗi dài của sự thử nghiệm nó mất chừng dài 30 năm và nó phải lai tạo vậy, bỏ tiền triệu tiền tỷ vô nghe. Rồi khi nó có mặt phổ biến trên những cái vùng đất, nó có thể cho năng suất cao nè, đề kháng được sâu bệnh nè, và có thể trồng trong mọi địa hình đất, thì các vị thấy đây là cái món mà Trung Quốc rất là thèm thuồng. Thế rồi phó giáo sư, phó tiến sĩ hay là người đang dạy học ở trường Đại học Illinois gì đó không biết, ta đi xe trên đường, ta mò vô ta ăn trộm, ta bươi cái luống bắp của người nông gia trồng đó, ta lấy vài ba hạt thôi, vài ba hạt đủ làm giống chưa? Thưa các vị, đủ rồi nghe, đủ rồi nghe. Thế rồi ảnh làm sao anh mang về tới Trung Quốc được? Thưa các vị, cái chuyện kiểm tra của Mỹ rất là lỏng lẻo nghe, chứ không phải là chặt như ta nghĩ đâu. Thấy vậy à, đất nước rất là nhân đạo, không có còng tay, không bắt bỏ tù, nhiều lắm là phạt tiền là hung thôi. Hắn đủ thông minh để ăn trộm ba cái thứ đó, tại vì hắn bưng một cái hũ bắp rang về, hắn trộn ra rồi hắn làm bộ hắn ăn bắp rang, người ta tưởng ăn bắp rang chứ đâu biết rằng trong đó có những hạt bắp giống. Và thưa các vị, một đất nước nó ăn trộm công nghệ của người ta thế thì nó làm sao có thể phát triển được? Cho nên nó liên hệ đến cái chuyện là trong tương lai thế kỷ 21 thì chưa chắc gì quốc gia nào có thể thay được Mỹ làm vua trên vùng biển được. Kế tiếp mình nói nữa thưa các vị, người ta có một thống kê thế này là thiên tai, dịch họa, động đất, sóng thần. Tức là thiên tai hoạn họa xảy ra, cái khả năng hủy diệt loài người nó hãy còn có mức độ hạn chế nhất định. Trong một vùng đất nhất định, thiên tai nó có thể xảy ra ngay vùng đó nhưng mà nó không có lây lan vùng khác. Nhưng mà nhân họa là cái đáng sợ chứ không phải là thiên họa nghe. Thiên họa không đáng sợ bằng nhân họa. Từ năm 1917, khi Liên Xô bắn phát súng đầu tiên, dựng cờ đỏ để biểu dương xã hội chủ nghĩa, tính tới cái lúc bức tường Berlin sụp á, thưa các vị, là người bị chết trong cơ chế xã hội chủ nghĩa dường như tới 200-300 triệu chứ không ít nha, dạ không 2 triệu đâu. Ngay Trung Quốc con số của những cuộc cách mạng nhảy vọt và cải cách văn hóa đã nhiều triệu rồi. Ngay Campuchia thôi thì các vị hình dung rằng dân 7 triệu mà nó giết mấy triệu. Tính chung thôi các vị, 200 triệu là người ta tính một con số rất là khiêm tốn đó nghe. Chưa tính cái hoạn họa dây chuyền, tức là những người trực tiếp bị giết, con em họ do đói khát, do bị hất hủi, do xã hội chà đạp chết tiếp nữa, họ chưa tính đó. Chưa tính đó. Tất nhiên là Việt Nam mình thì nó cũng chung một thuyền, nhưng mà mình nói đụng Việt Nam chỉ mất lòng nhau. Tóm lại, thưa các vị, Đành rằng chúng ta thấy rất là đau lòng về cái chuyện con người đánh giết, nhưng mà Âu cũng là cái ác tâm đó, nó dồn lại, nó tạo thành một loại cộng nghiệp. Điều này, thưa các vị, có tu rồi các vị nghiệm ra thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Một gia đình mà có tu tập đó, thì gia đình nó tràn đầy năng lượng lành. Con cái mình nó khó có thể làm ác lắm. Còn một gia đình mà nó xung động, sát sanh hại mạng hoặc là hung hãn, thì thưa các vị, cái sự di truyền đến như thế hệ con mình, người ta bảo rằng cha ăn mặn con khát nước, tưởng chừng như cái nghiệp quả nó không công bằng, nhưng mà thưa các vị rất công bằng á. Tại sao mình ăn mặn mà con mình khát nước vậy? Mình gây nghiệp mình trả thôi, chứ mắc gì con mình nó trả. Thưa các vị, không phải ảnh hưởng không, mà nó rớt vào mình là do vì nó có cùng một cung bậc tâm thức như vậy, cho nên nó ghé mình thôi. Cùng một cung bậc ác độc, hung hiểm, phi đạo đức như nhau, cho nên nó tìm mình ghét. Thế rồi, nó lớn lên trong cái môi trường là mình phun độc độc vào nhau, vào vợ mình, vào chồng mình. Mình sống bằng một cái năng lượng nó tràn đầy là xung động, ác tâm, không có đạo đức, không có hiền lành. Nói những lời là chọc thủng bằng nhĩ người ta, thế thì thưa các vị con, các vị tự nhiên nó thu tất cả cái dòng năng lượng. Rồi nó học cái văn hóa cư xử của các vị, nó học cái cách nói năng của các vị, tự nhiên nó vậy à. Cho nên người ta bảo rằng cha ăn mặn con uống nước, nghe chừng như nó rất sái với cái nguyên tắc là nhân quả, nhưng mà không, mọi cái đều nhân quả cả. Chẳng lẽ đi loanh quanh có câu này hoài hết giờ sao? Bỏ ra qua đi ha. Con đọc sách từ chánh niệm đến giác ngộ, có đoạn cảnh báo rằng khi quán hơi thở nên cẩn thận, nếu không thì sa vào yoga, cũng không nên quán bụng. Thưa các vị, ngài Ajahn Ram, ngài truyền thống của Ajahn Chah nha, và pháp hành của ngài, thưa các vị, rõ ràng là giúp cho những người đi vào phương pháp hành trì có được tự giác, và đúng với cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy ạ. Thế nhưng mà trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy chia ra rất nhiều nhánh, ví dụ như cái phương pháp thở bụng là từ ngài Sajadama Si của Miến Điện ạ. Và rất nhiều dòng thiền hiện giờ dạy phương pháp thở bụng là rất là thành công trên nhiều quốc gia. Điều thứ hai, thưa các vị, thở bụng là một phương pháp nó làm cho các vị cân bằng sinh tâm lý rất là dễ. Tại vì đối với tiên gia thì thở đan điền là một cách thở làm sức khỏe phục hồi nè, năng lượng tăng trưởng nè, và nó giúp cho tuổi thọ người ta nâng cao nữa. Đó là cái cách thở đan điền. Thở bụng là một phương pháp thở đan điền. Điều thứ hai, nếu các vị chỉ đơn thuần thở vào thở ra và các vị chỉ chú ý hơi thở thì các vị dần dần đi vô phương pháp yoga. Nhưng mà kỳ thực không phải là mình thở như vậy lạc vào yoga dễ đâu. Tại vì mình thở mũi, thở bụng chỉ là một cái phương tiện ban đầu để dẫn mình đi vô cái chi? Vô cái pháp hành trì chính yếu là làm cho cái năng lực tuệ giác sung mãn, làm cho năng lực chánh niệm nó luôn có mặt trong ta, chứ không phải là mình đi vào sự thực tập của thân nha. Cho nên các vị đừng có sợ. Đầu tiên là đối tượng mình gắn tâm vào để làm cho năng lực chánh niệm mình nó vững, đó là hơi thở và bụng. Nhưng mà rồi trong tương lai, khi các vị đã thuần thục rồi, các vị quên cái đối tượng đó là mũi, là bụng, là thân, thậm chí thân cũng quên luôn nha. Chỉ còn một trạng thái chánh niệm sáng rỡ hiện tiền, chứ không còn cái đối tượng để các vị gắn tâm vào để làm cho sự nhận biết của các vị sáng lên. Thế cho nên đừng có sợ. Xin Thầy chỉ dạy làm sao con phân biệt được mình đang quán hơi thở hay đang thở kiểu yoga. Câu này đâu cần giải thích. Thưa các vị, dường như cái chuyện vô cùng đơn giản là các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, cảm nhận cho các vị không phải là đang suy nghĩ về hơi thở của mình nhé. Ví dụ như mình hít vô, mình tự nhiên cảm nhận được là hai luồng hơi thở nó đang đi ngang qua cánh mũi, nó hơi mát một tí. Đó là dùng cái từ cảm nhận rất là chính xác. Thế là nếu các vị tập thở bụng, Một là các vị đặt tay lên dùng bụng, các vị nghe cái bụng mình nó phồng và xẹp rất là dễ. Và không có gì tuyệt vời bằng mỗi tối ta nằm yên bình, ta đặt tay lên bụng, ta nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Phương pháp này nó giúp cho các vị không có nghĩ suy vớ va vớ vẩn, không có bị mất ngủ. Vốn ngủ là nằm thở hơi là ngủ đó, vô cùng là giản dị. Và khi cái nhịp thở của các vị nó đã quen rồi thì các vị không cần đặt tay lên bụng, các vị cũng có thể cảm nhận được bụng mình đang phồng và xẹp. Thưa đại chúng, khi các vị đã thuần được cái phương pháp này rồi thì các vị không nhất thiết rằng phải để ý bụng nữa. Các vị sẽ đem cái năng lực nhận biết đó, thay vì nhận biết bụng phồng và xẹp, thì các vị cảm nghiệm toàn thân các vị. Thế thì từ bước đầu là hơi thở đi vào mũi, bước thứ hai nhận biết bụng phồng xẹp, bước thứ ba nhận biết toàn thân. Thế rồi còn bước thứ tư không? Còn bước thứ tư là sao? Khi chánh niệm đã thuần rồi thì các vị không cần gắn cái đối tượng là cái bụng, cái mũi hay là toàn thân gì cả, mà cái năng lực nhận biết các vị nó luôn có mặt, thì ta gọi rằng là lúc bấy giờ đã an trú được trong trạng thái chánh niệm hiện tiền. Thế thôi. Con vào viếng một cái cốc của một vị thiền sư, con có cảm giác bồng bềnh lơ lửng. Xin thầy giải thích cho con. Thưa các vị, cảm giác có khi nó cũng lừa gạt mình đó chứ. Mình có cảm tưởng vậy làm sao? Thưa các vị, có gì đâu mà bồng bềnh với lơ lửng. Có khi mình tưởng tượng ra. Và thông thường thưa các vị, có khi mình gặp cái ông thầy kia, mình cứ tưởng tượng ông đó là thánh, ông đó là thế nọ thế kia, rồi đa phần tâm thức mình nó do tưởng. Mà đối với công phu thiền tập thì không có cần tưởng gì hết, mọi việc nó xảy ra mình đơn giản là nhận biết nó xảy ra như vậy thôi. Ba con là người hiền, nhưng nay gần 90 tuổi, mắt mờ, tai điếc, trí mê mờ. Xin thầy từ bi dạy con làm thế nào giúp ba con lúc trước và sau khi ba con mất. Thưa các vị, là lúc bình thường thần trí còn minh mẫn, mình có thể giúp họ. Tại vì thưa các vị, đạo Phật không phải là cái chuyện làm giùm ai được đâu, mà phải chính đương sự đó, đổi thay thôi. Chính đương sự ra họ phát tâm lành, họ khởi đại nguyện từ bên trong thôi. Tuy nhiên có trường hợp thứ hai là ta có thể tác động vào ông bằng một phương pháp là ta tu, là ta hướng tâm về ông cầu, thì cái điều này thưa các vị nó tác động nhưng mà rất ít xảy ra, rất là hạn chế. Nhưng mà vì lòng thương của mình với người thân của mình thì hai tâm thức nó có một sự liên hệ nhất định, cho nên các vị là con, các vị là người thân trong nhà, các vị hướng tâm về thì cái tác dụng nó sẽ rất là tốt hơn là mình đem tiền tới mình nhờ người khác ta làm giùm nghe. Không ai hay bằng các vị hết. Các vị giúp cho người thân mình hay hơn người khác. Nghe người ta bảo rằng là nơi kia có tai đàn chẩn tế, bạc độ, tiến linh, vân vân đó, rồi mình tới mình ghi tên một đống tên á, rồi mình liệm mớ tiền ở đó, rồi mình chắc ăn rằng là xong rồi đấy, không có ích lợi gì bao nhiêu đâu. Mình thì nói chị hung, nhưng mà đồ tôn đệ tử mình bên chùa nó cũng làm trai đàn rần rần vậy đó, nó ra tới ngoài Huế nó thỉnh mấy thầy kinh sư rồi vô vân vân, mình cười cười nó thôi kệ, làm cũng được, con cho mấy thầy có việc làm mà, có công ăn việc làm, rồi nghe đâu là mượn tiền mượn bạc thì làm. Hỏi mấy đứa đệ tử, hỏi chứ làm rồi nó thiếu nợ không vậy con? Nó khoảng dường như 400 triệu, mấy trăm triệu đó. Mà rồi người ta cúng cũng đủ trả tiền. Nó ồ hay à. Kể ra là cái sự mê tín về AI dường như thiên hạ cũng còn đậm lắm thưa các vị. Cái nghề cóc cóc gian gian làm ăn ra tiền lắm. Mà khỏe. Đôi khi mình trêu mấy đứa Phật tử thì nói thầy đổi nghề con, thầy học nghề thầy cúng khỏe hơn. Thưa các vị, không có gì khỏe bằng thầy cúng cả. Đây là mình nói trong nội bộ nghe cho vui nghe. Tại sao? Thưa các vị, bao nhiêu cuốn kinh đó học rồi xài một đời chứ các vị có học thêm gì đâu. Đi giảng dạy Phật Pháp, thưa các vị là cực à. Tại sao vậy? Anh đâu có làm một việc bổn củ soạn lại dù một chủ đề đó, nhưng mà anh phải nói làm thế nào từ cái trái tim của anh nó sôi nổi nói ra. Nếu anh học thuộc bài, thưa các vị không cách chi làm ăn được, mỗi ngày đều phải mổ mới. Và do vậy cho nên không có chuyện là đem một bổn ra tụng tới tụng lui được, phải không? Bắt buộc là cái đầu nó phải vận hành. Và văn hóa là một loại bánh xe lăn cho nó có dừng bao giờ đâu. Nếu các vị dừng là các vị bị nó đào thải văng bên đường ấy. Chưa nói chỉ nhiều nghe là cái nghề thầy giáo dạy học thôi, là cái nghề không cho phép người ta dừng lại trong cái con đường đọc, học và làm kiến thức người ta tăng trưởng từng ngày ấy. Thế là làm thầy tu. Thưa các vị, nếu mà dùng cái từ cho chính xác thì nó cao hơn nhà giáo một tầng ấy. Tại vì nhà giáo là truyền đạt kiến thức, còn vị thầy hướng dẫn tâm linh thì không phải truyền đạt kiến thức mà truyền đạt cái chi? Truyền đạt pháp hành trì. Là vị thiện tri thức phải làm thế nào khơi ngộ cho người ta, để người ta quay ngược về, người ta nhận ra được tâm tánh của người ta. Thì các vị hình dung coi, 100 người thì có 100 căn cơ khác biệt. Các vị đâu thể đem một bài học các vị dạy như một lớp học bình thường đâu. Cho nên lâu lâu mình trêu mấy đứa đệ tử nó thầy đổi nghề, thầy học có nghề thầy cúng. Và chừng như là thầy mà tụng kinh thì cũng được, chứ không nói đổi tệ, cũng kiếm được tiền nuôi tụi con. Do vậy, thưa các vị, người còn đang sống, đang khỏe mạnh, trí nhớ còn minh mẫn mà còn chưa có thể tiếp thu Phật Pháp, học hành để tự thay đổi, thì các vị đợi cho tới lúc tâm thức các vị nó mụ đi. Lúc nhớ lúc quên rồi, thưa các vị, là khó tu vô cùng nghe. Rồi phân định hai điều này, các vị thấy càng già càng khó tu nghe. Ví dụ như người ta trẻ, thưa các vị, cơ thể của người ta nó rất là bén nhạy, cái sự giao thoa của hóa chất trên não họ nó nhanh hơn mình nhiều. Còn già rồi thì cái chuyện phát sinh là cơ thể mình nó đang đi xuống này, hệ thần kinh não mình, thưa các vị, nó chậm. Điều thứ hai, cái tội nghiệp là càng già thì tâm thức người ta càng cô cứng lại, cái cố chấp người ta càng nặng nề nhé. Cái tính cách người ta trong quá khứ được đào tạo tới 50 năm, 70 năm rồi, cho nên bây giờ không phải một sớm một chiều thay đổi được. Mức độ gần là thế này. Ta trưởng thành thập kỷ 50, 60, 70 thì thưa các vị, cái giai đoạn đó có một loại ngôn ngữ nhất định, có loại ý tưởng nhất định, cho nên nếu ta nói năng, ta truyền đạt, ta trình bày, thế thì ta chỉ trong phạm vi của ngần đó từ, ngần đó chữ, ngần đó ý tưởng thôi. Rất khó vượt ngang khỏi cái giới hạn đó. Rất khó. Chỉ trừ những người họ không bao giờ dừng lại trên con đường học hỏi tìm tòi thì họ mới phá vỡ giới hạn đó. Bằng không thì các vị nhìn những người lớn tuổi coi, họ chỉ có một cái phong cách trình bày như vậy, nói năng như vậy, ngôn ngữ nó trong một cái vòng tròn như vậy đó nghe. Rồi tôi dùng cái ví dụ này chỉ cho các vị thấy. Ví dụ như mình nghe cụ Trúc Lâm, cụ dạy thì ngôn ngữ ông gần đó thôi nghe, không khác được, có phải vậy không? Không có đổi thay cách trình bày như thế nào được. Từ dùng của ông nó ngần đó là từ dùng ngần đó thôi. Tức là ngang đó nó xuống chứ nó không lên nữa. Rồi ví dụ bậc thầy lỗi lạc như của Lần Mai thì ngôn ngữ ông nó cũng trong phạm vi đó, nó ngăn chừng đó thôi. Rồi ngôn ngữ thầy Phước Tịnh dùng thì cũng vậy thôi. Nó có hạn chế nhất định. Rồi từ cái điều đó, ví dụ đó, cái đó ví dụ thôi, đến cái phần mình muốn nói, thưa các vị. Tâm thức càng già nó càng mụ lại. Nó càng hạn chế lại, nó càng chậm lụt lại. Cho nên với người già vẫn còn sự minh mẫn nhất định, đầu óc còn sáng tỏ, khả năng hao học nó còn dâng lên thì người ta còn đổi thay được nghe. Còn tới tình trạng mà dù ăn hiền ở lành nhưng mà 90 rồi, thưa các vị, chỉ chờ chết mà thôi. Nói nó mất lòng nhau nhưng mà chắc như thế, không đổi thay được nhiều đâu. Các vị thương người thân các vị thì các vị tu tập, các vị hướng năng lượng lành về. Đây là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai tạo cho ông cái chủ nhân lành đó là ông nghe không được, nhưng mà những lúc ông ngủ thì mở kinh cho ông nghe để cho lời kinh nó đi vô vô thức. Ý thức thì nó không tiếp nhận, nhưng mà cái tầng vô thức nó có khả năng tiếp nhận được. Cho nên ta có thể mở kinh, những bài kinh tụng hoặc là những bài kinh đọc cho ông nghe để cho ông thâm nhập Phật Pháp. Hai cách học nó liên hệ đến một phần nữa bài cho các vị. Cách học thứ nhất là mình học lúc mình còn thức. Cách học thứ hai, học lúc ngủ. Tưởng chừng như ngủ rồi Phật Pháp không vô, thì không phải. Ngủ ý thức các vị nó không có đề kháng, không có chống chế. Vô thức nó đang mở ra, cho nên có khi nghe nó rớt vào tâm thức các vị được. Cho nên đừng ngại ngần chi, cứ mở cái máy cho niệm Phật râm rang cũng được, hoặc thuyết pháp râm rang dễ ngủ, rồi nó vô, bao nhiêu nó vô thôi, không tội chi cả. Có rất nhiều dư luận không tốt về thầy Chân Quang, nhưng cũng có nhiều người không tin vì họ nói rất thích nghe những bài giảng của thầy và văn thơ của thầy Chân Quang. Xin thầy từ bi cho con biết rõ hư thực để không mắc phải sai lầm. Thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là đối với các thầy, các vị nên làm kính nhi viễn chi, là không có sợ chi. Tức là mình rất cung kính, nhưng mà giữa mình với ông thầy đó có khoảng cách nhất định, thì thưa các vị, không có lý do gì mà ông làm hại mình được. Và cái bệnh chúng ta thì thưa các vị là đối với những cái vị thầy mình cực kỳ cung kính, thường thường mình làm cái chi? Làm cái chi? Mình thần thánh quá ông, phải không? Thần thánh quá. Và mình cứ nghĩ rằng mọi điều của ông đều tốt cả. Nhưng mà thưa các vị, con người vốn là con người bất toàn giữa trần gian này nghe. Đại Thiền Sư ông cũng có những cái bất toàn ông chứ. Ông có những cái vụng về. Do vậy cho nên mình đừng bao giờ thần thánh quá bất cứ một ai hết. Hãy coi những vị thầy đó là những người họ có điều kiện học hỏi nè, tu tập, họ đi trước mình một bước, mình cũng sẽ đi như vậy. Chứ không có để ông trên bệ thờ. Dù là cái bậc Đại Thiền Sư, mình cũng nên đối với các ông như vậy. Điều thứ nhất là sẽ không có tình trạng mặc cảm xảy ra. Điều thứ hai là mình không có đổ vỡ niềm tin với ông thầy nào hết. Ông thầy nào cũng là vị thầy đáng quý và cũng là vị thầy bình thường. Cho nên không mất niềm tin. Tại vì mình không tin một cách tuyệt đối, cho nên không mất niềm tin, chứ chẳng có chi mà khó hiểu cả. Có một lần, không biết mình kể cho các vị nghe chưa? Có mấy sư cô ở bên Thái Lan á, họ đi qua Mỹ, cái niềm mơ ước đầu tiên là gặp thầy Phước Tịnh. Họ rất mơ ước được gặp thầy Phước Tịnh. Thế rồi một tuần lễ sau, quý sư cô dẫn lên phòng trà, đây là thầy Phước Tịnh. Cái chỉ ngồi ngỡ ngàng mà chứ không nói gì hết. Rồi tới nửa năm sau, cái mình qua bên tu viện Mộc Lan mình dạy học. Rồi một buổi ngồi chơi với sư cô, cô mới nói thật, cô nói thưa thầy, con rất mơ ước được gặp thầy Phước Tịnh. Và từ bên Thái Lan con rất là nôn nóng, tới chừng đến Lộc Uyển rồi con cũng tìm thầy Phước Tịnh hết mà con không gặp. Rồi tới chừng mấy sư chị dẫn con lên gặp thầy Phước Tịnh đó, tự nhiên con đổ vỡ niềm tin hết. Cái ông này là thầy Phước Tịnh ư? Đêm nào cũng ngồi thiền, ông ngồi đây, và hôm nay thấy tỏ tường mặt mày không giống như cái sự suy nghĩ của mình. Từ Thái Lan mình hình dung ra thầy Phước Tịnh, quá ra ông thầy này là thầy Phước Tịnh ư? Thế rồi chỉ nhủ lòng với nó, thôi thì không tìm ông nào khác hơn thì thôi, tạm chấp nhận ông này là ông Phước Tịnh cũng được. Thế thì thưa các vị, cái chuyện này thiệt nghe, chứ không phải mình nói để cho các vị cười cho vui. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên là ta đừng nên thần thánh quá bất cứ ông thầy nào. Thế thì ta không có mất niềm tin. Là từ cái nền tảng căn bản đó các vị nhìn, thưa các vị, thầy Chân Quang có cái hay của thầy mà cũng có cái dở của thầy nhé. Những cái điều cần thiết thầy dạy rất là hợp lý, đúng cái chánh pháp, đáp ứng được cái tâm thức xã hội, và nó giúp ích cho các em để phát triển được sự lành thiện đạo đức, thì điều đó tốt, mình học nhé. Nhưng mà còn những điều tai tiếng về thầy, thưa các vị, mình trước khi muốn cho con em mình nó nghe những bài pháp của thầy, mình nghe thử ông nói cái chi, những điều gì mình cảm thấy là nó không ổn. Chẳng hạn như ông xúc đẩy mình làm những việc nó không hợp lý, phi pháp, sai với con đường chánh pháp, thì mình tránh đi. Nhưng mà thưa các vị, trong những vị thầy trẻ giảng pháp thì dường như thầy Chân Quang giảng hay nhất. có một giọng nói trầm ấm và có một sức hút lớn lắm nghe. Về cái lĩnh vực sử dụng ngôn từ, ý tưởng và trình bày, thưa các vị, mình rất là nể phục. Cái chiều sâu đạo lý thì chúng ta chưa bàn, nhưng mà về cái lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ và tâm lý xã hội á, thì thầy Trấn Quang thầy giỏi á. Một trong những vị thầy trẻ giỏi Việt Nam. Điều thứ hai là giúp ích cũng rất nhiều người nghe. Về cái mặt tích cực thì thầy giúp ích được rất nhiều người. Thậm chí các vị biết rằng là có một vài đứa đệ tử nó học với mình ở Adelaide á. Mỗi năm thưa các vị nó gửi tiền về hàng chục ngàn nọ chục ngàn kia. Thậm chí là nó làm một năm vài chục ngàn, nó lén lén vợ nó gửi cho thầy Trấn Quang. Và nó dư biết mọi thông tin về thầy, nhưng mà nó thương thầy cứ thương à. Và do vậy cho nên thưa các vị, điều vô cùng quan trọng là ta nên cung kính các vị thầy, nhưng mà ta nên có một cái giới hạn nhất định. Không có cuồng tín bất cứ một thầy nào, dù bậc đại thiền sư ta cũng đừng cuồng tín. Chắc điều này thì giúp cho các vị được không có bị cái tình trạng khó khăn gì xảy ra đâu. Không phải mình xét nét, không phải mình quá ư là nghi ngờ ai, nhưng mà nguyên tắc đời sống thưa các vị, ta không coi ai là thần linh cả. Đúng cái tinh thần của người tu Phật nó là như vậy nhé. Xin thầy từ bi giải thích thêm về một câu chuyện thời Đức Phật thầy đề cập đến trong kinh Tạp A Hàm về một người bắt được con chó đem cột chung với con khỉ, vân vân. Con chưa hiểu rõ lắm về đoạn sau. Dường như mình đâu có kể câu chuyện này. Các vị nhớ đâu rồi, các vị hỏi mình đấy chứ. Mình nhớ mình đâu có cái câu chuyện này đâu. Thưa thầy, xin giúp con hiểu rõ về hai bài kinh Đại Bi và Bát Nhã để hiểu và thực tập vào đời sống. Thưa các vị, bài kinh Đại Bi thì nó có một cái cuốn Đại Bi dường như của Ngài Tuyên Hóa. Ngài có giải thích. Kỳ thực rằng là truyền thống Bậc Thừa họ không có dịch những bài chú ra để cho dễ hiểu. Thế nhưng mà không có hàm nghĩa rằng những bài chú đó đều không dịch được. Ví dụ như bài Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, Đa Tha Dạ Đa Dạ đó. Thưa các vị, câu đầu Nam Mô A Di Đà Bà Dạ là dịch cái từ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không phải là cái gì xa lạ. Ông cụ Lằng Ma dịch nguyên bài đó ra. Trong cái bài Kệ Tán Cha Trời thì phải, hay là Kệ Tán Mẹ Đất gì đó. Một hôm cụ đem lên cụ chỉ, cụ nói là tôi viết cái bài kệ tán này nhưng mà tôi không có rảnh để giải thích. Thôi thầy vui lòng thì giải thích. Đây nè, cái đoạn này là tôi dịch chú giảng sanh ở đây nghe thầy. Thưa các vị, mình đâu dám hứa. Mình lắc đầu ngoài ngoại à. Mình nói nhà bạch sư ông, chữ nghĩa của con thì có được mấy hộp đâu mà bài đặt dám đụng vô những văn bản của sư ông. Và ông cụ rất là hết lòng. Cụ nói thầy không có nhiều thì giờ, thôi thì thầy giảng từng đoạn cho người ta hiểu, rồi sau đó rồi những người khác họ ghi chép lại thành văn bản. Cụ rất là mong muốn mình làm những cái văn bản đó cho ông cụ. Dường như là hai bài, một bài là tán thán cha trời, một bài tán thán mẹ đất. Dường như ông cụ làm được một bài tán thán mẹ đất, ông cụ viết chú giải đàng hoàng. Còn bài tán thán cha trời thì cụ giao cho mình, cụ biểu làm mà mình chưa làm được. Cụ kêu là thầy có khả năng viết á, thầy viết dùm đi. Viết là một sự thực tập, viết vui hơn. Công trình văn hóa mới đi xa được, công trình giảng thuyết nó không đi xa đâu. Cụ hết sức là chí tình nghe. Nghe cụ nói đầu tiên, nói dập bạch sư ông là đè con ra mà đánh cho nát người, con cũng viết không ra được câu nữa. Con cực chẳng đã, con nói thôi chứ còn viết, bắt con viết là cực hình, con viết không được. Rồi thấy ông nghiêm trang nói không, thầy có cái giọng văn rất ư là truyền đạt, thầy viết đi. Tôi đọc kinh 42 chương của thầy mà, viết mà. Thưa các vị, cụ nói cái mình ngừng lại, không dám nói đùa nữa. Đầu tiên thì tính là nói cho nó qua thôi. Và cụ giao mình làm bao nhiêu việc mà mình cứ chạy loanh quanh, mình chối từ, bắt mình đọc, bắt mình dịch mấy văn bản kinh, mình chối từ, nó có đó khó quá còn làm không được. Và thường thường thì ông cụ lựa mấy bài kinh rất là xa xưa. Ví dụ gần đây mấy cái bài kinh ông cụ trích từ cái văn bản dịch từ thế kỷ thứ hai thứ ba của Trung Quốc ấy, của Chu Sĩ Hành dịch đó, cụ nhờ dịch những mấy bản đó mà nói già bạch sư ông, con đọc vô con đã nhận rồi, con đâu có dịch nổi. Tại vì thưa các vị, điều thứ nhất là chữ nghĩa mình là mấy hột đâu mà bày đặt đụng vô những văn bản ổng. Rồi thậm chí có một lần vào những ngày Tết ở Lộc Quyển á, thông thường cái truyền thống Lộc Quyển rất là hay, tức là cái truyền thống làng Mai rất là đẹp đẽ ở chỗ là đêm 30 Tết thường thường là sư ông bình thơ nghe, có khi ông cụ bình thơ Tố Hữu, có khi bình thơ Thâm Thanh Tuyền, có khi bình thơ Lưu Trọng Lư, có khi là đem mấy bài nhạc Trịnh Công Sơn ra, đó là cái nén văn hóa đặc thù dường như là mấy mươi năm rồi à. Vào đêm giao thừa hoặc là ngày mùng 1 cụ thường bình thơ. Thế rồi năm rồi các thầy nói rằng là sư ông bệnh, sư ông không có bình thơ được, năm nay thầy phước tịnh. Thế rồi mình chạy đường nào mình đem một bài thơ của ông cụ ra, đó là bài Gối Nhẹ Mây Đầu Núi. Các vị biết bài thơ đó không? Nghe gió thoảng hương trà đó. Một buổi chiều 30 Tết, mình có một buổi pháp thoại với thiền sinh Tây Phương, thiền sinh Việt. Thưa các vị, cái bài đó sau khi mình pháp thoại xong rồi thì mình giấu mất à, tức là mình thâu rồi mình cất luôn à. Thế rồi một nhóm Phật tử họ thấy thích quá, họ mang về, họ ấn tống, họ phổ biến với nhau. Sau đó mình nghe được, mình rất là trách cứ. Mình bảo rằng ngay cái chủ đề các vị nói thì nó đã sai lầm rồi. Các vị ghi là thầy Phước Tịnh bình thơ sao Nhất Hạnh là vô cùng phạm thượng nghe. Phước Tịnh là ai mà dám bình thơ cũng Nhất Hạnh. Cái thành phần tép riêu dám đụng tới thơ không à. Cho nên ngay cái chủ đề là đã thất kính rồi đó, các vị làm sai. Điều thứ hai, mình nói thì vô tội vạ, là các vị tự nhiên bê nguyên bản. Thế thì điều thứ nhất là có thể gây tổn thương một số người liên hệ. Tại vì khi mình dẫn bài thơ đó thì cái con người liên hệ với bài thơ đó lại là ông cụ Trúc Lâm nghe. Tại vì bài thơ đó ông cụ tặng cụ Trúc Lâm. Rồi mình nói cái tình của hai ông già đối với nhau, nói cái sự liên hệ vào quá khứ xa xưa, rồi cái sự yểm trợ vô cùng to lớn của ông cụ làng Mai đối với công tình làm đạo ông già Trúc Lâm. Mà những điều này thì thưa các vị, các thầy của truyền thống Trúc Lâm có khi không biết, các thầy của truyền thống làng Mai có khi không biết. Sở dĩ mình biết rất là nhiều điều là do vì quá khứ á, thường thường mình hay ngồi chơi với ông cụ Trúc Lâm vào những đêm khuya, ông cụ nói hết nguồn cơn cho mình nghe. Cụ nói là thầy Nhất Hạnh giúp tôi cái này chú có biết không? Thậm chí là cái quyển Thiền Sư Việt Nam đó, cụ dịch để dạy cho đại chúng thiền sinh khóa 1, khóa 2. Thưa các vị, tài liệu đó của trường Bát Cổ Viễn Đông á, hắn mang qua bên Pháp á. Ông cụ dạy Đại học Sorbonne cũng mới chụp hình, ông cụ gửi về Sài Gòn. Ông cụ Trúc Lâm mới có những cái văn bản đó để dịch thành cái cuốn Thiền Sư Việt Nam đó. Tuy là hai cụ không có biểu hiện cái thân tình tay bắt mặt mừng gặp nhau từng ngày và chung trà, nhưng mà tâm thức tương ưng, các cụ yểm trợ nhau rất là to tát trong công trình làm đạo. Có điều cái hàng tép riêu của môn đồ thì nghĩ rằng là thầy mình là nhất, vân vân, họ bài bác nhau, họ đánh phá nhau, họ coi thường nhau, họ không biết trời cao đất dài là gì, trong khi các bậc thầy lớn rất là quý kính nhau nghe. Ông già làng Mai mỗi lần nói chuyện với ông cụ Trúc Lâm, ông nói bằng một cái giọng nói rất là thân tình, nể trọng. Ông già Trúc Lâm nói về ông già làng Mai cũng vậy đó. Thế rồi cái bài đó mình nói chuyện thì nó liên hệ với hai ông, và vô hình trung là họ, thứ nhất là âm thanh của họ lấy từ trong máy đi ra, cho nên âm thanh nó không hoàn thiện, nó đoạn nhỏ đoạn lớn, đoạn nó rất chói tai. Thưa các vị, chưa hề có một cái CD nào mình đưa ra mà âm thanh của nó tệ cả, theo mình thấy vậy. Từ những bài đầu tiên xa xưa quá thì mình chưa có hoàn thiện về âm thanh thôi. Gần đây thì thưa các vị rất là hoàn thiện. Thậm chí những cái tiếng hò tiếng lục cục đại chúng là mình tìm mọi cách mình cắt được, cắt bỏ đó. Tại vì thưa các vị, đang nghe một bài pháp, đang nghe một câu chuyện chia sẻ mà có tiếng ho hen tằng hắng vân vân trong đó thì nó rất là chói lỗ tai, cho nên mình tìm mọi cách. Đằng này họ lấy ngang xương, họ để là thầy Phước Tịnh Bình Thơ Sư Ông Làng Mai, nghe có giận không? Thiếu tôn kính vô cùng. Thế rồi sau đó thì mình mới nói rằng để tôi edit cái CD này tôi tặng cho các vị. Sau đó mình mới làm thành một cái CD tặng cho họ để cho họ nghe. Và nói như thế để thưa và đại chúng một điều rằng bài chú Đại Bi hay bất cứ bài chú nào, nếu các vị thầy chịu khó thì đều dịch được. Chứng minh rằng là ông cụ Làng Mai cũng dịch cái bài chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà Linh Ý á. Ông nói có gì lạ đâu thầy, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Và các vị nghe cái âm nó gần có phải vậy không? Rồi những câu phía dưới dịch hết. Do vậy cho nên thưa các vị, có hai cái nhìn về chú Đại Bi. Cái nhìn thứ nhất là do vì các vị truyền thống bậc thừa không muốn dịch để cho nó có vẻ linh thánh. Điều thứ hai, cái lợi ích của nó là khi các vị tụng vào cái âm sắc Đại Bi mà các vị không biết nghĩa thì chuyện gì phát sinh? Tâm dễ nhiếp trong định nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, đây là một bài chú được truyền đời từ Phật tử quá khứ trước công nguyên cho tới bây giờ, nó đều truyền tụng. Đây là Đại Bi Thần Chú. Họ gia trì cái lực, sức mạnh, niềm tin của họ trong cái bài chú này. Nó giống như là một cái password của máy vậy đó. Do vậy cho nên chúng ta không cần biết nghĩa, chúng ta chỉ cần gõ password là tự nhiên bao thông tin nó hiện ra. Cho nên cái ý nghĩa sâu xa của nó là như vậy. Các vị chỉ cần đem cái tâm trí thành các vị trì tụng thôi. Thì tùy vào cái năng lực tâm thức của các vị, ý nguyện của các vị mà có sự thành tựu nhất định, có sự tương ưng của lực gia trì Bồ Tát nhất định đến các vị. Do vậy cho nên có khi mình không cần đọc cái bản chú giải chú Đại Bi làm chi. Thứ hai là bài kinh Bát Nhã. Thưa các vị, là bây giờ các vị chịu khó, các vị tìm thiếu gì người đã dịch. Sư ông Trúc Lâm cũng có những bài giảng về kinh Bát Nhã nghe. Rồi dường như các vị thầy lớn đều có những bài giảng về kinh Bát Nhã. Rồi cụ Làng Mai cũng có một quyển Bát Nhã giải nghĩa vô cùng là khoa học. Xa hơn nữa, cụ Mai Thọ Truyền cũng có giảng kinh Bát Nhã. Nếu các vị từng là những người học Phật, nghiên cứu thì các vị biết rằng là cái bài kinh Bát Nhã được nhiều thầy giải thích lắm. Riêng mình thì mình chỉ lấy con câu mình làm ăn thôi, chứ mình không buồn giải thích nguyên cả bài kinh, nó dài dòng quá. Đệ tử của Trúc Lâm như thầy Đắc Quyền đó, thầy đam mê cái bài kinh này lắm. Thầy giải thích rất là nhiều lần. Các vị có quyền học từ những vị thầy đó đi. Để ứng dụng vào đời sống hàng ngày bài Đại Bi và Bát Nhã. Thưa các vị, gọn nhất là thế này, Đại Bi là biểu lộ của năng lực từ bi, Bát Nhã là biểu lộ năng lực trí tuệ. Các vị nắm bốn chữ thôi nghe. Khởi tâm yêu thương, nói lời yêu thương, nghĩ về điều yêu thương, tấm lòng luôn rộng mở là các vị ứng dụng được Đại Bi vào đời sống. Làm mọi việc các vị luôn dùng cái tâm nhận biết của các vị chiếu sáng từng việc làm, từng bước đi, nói năng, động dụng vân vân, ta luôn an trú trong chánh niệm để hành trì, thì các vị đang ứng dụng Bát Nhã vô đời sống của các vị. Rất ư là đơn giản. Làm được không? Khó khăn chi đâu, tám chịu làm thôi. Coi có mấy giờ rồi, hơn tiếng đồng hồ rồi. Thưa các vị, là còn lại chừng vài chục phút, mình nghĩ rằng nên giải quyết cái hồ sơ này. Ban tổ chức hôm nay copy được hai cái CD của thầy Phước Tịnh, cũng không có lạ lùng chi đâu. Nghe tới nghe lui cũng cần nói việc, cho nên lấy về để làm duyên cũng được. Vì lòng từ bi lấy về không thôi, thí chủ ta buồn thôi, chứ nghe thì cũng cần nói việc. Cái CD thứ nhất là Con Đường Ta Đi. Thưa các vị, Con Đường Xuất Trần Thượng Sĩ dạy cho một số các sư cô họ tu tập. Đầu tiên là dường như mình dạy cho họ gầy dựng, họ cũng có cái nhân cách người tu họ, cái cách cư xử họ. CD thứ hai thì Tử Sinh Như Mộng Mị, mình cũng dạy ở dường như ở thiền đường Thường Giác, quý sư cô á. Tất nhiên là hai cái CD này nó gồm có 14, 15 bài pháp thoại ở đây là các vị nghe mệt nghỉ. Phần quà vô cùng quan trọng tặng cho mỗi người một cuốn hả? Thưa các vị, đây là Kinh Trung Bộ. Trung Bộ gì, nó hai quyển lần mà. Một người con cuốn thôi chứ không được một bộ hả? Thế thì ai lấy cuốn một, ai lấy cuốn hai? Thất bại rồi. Thưa các vị, là Trung Bộ Kinh nó gồm có 90, dường như 90, 152 bài kinh hả? Các vị có thể đọc một bài mà tu thì cũng chứng được thánh quả là, chứ không cần đọc cuốn. Các vị thử hình dung rằng là mình dạy thiền tứ niệm xứ tới 40 buổi dạy nghe. Một bài kinh mỏng như thế này thôi. Kinh niệm xứ dạy 40 buổi dạy. Niệm thân hành, thưa các vị, mình dạy 9-10 ngày niệm thân hành thôi, tức là 1/4 của phần niệm thân thôi nghe, chứ không có nhiều đâu. Do vậy cho nên thưa đại chúng, các vị đừng tưởng rằng là phải đọc ngấu nghiến từng bài kinh phải đọc cho hết, thưa các vị không cần. Các vị đọc một bài kinh đọc 10 ngày cũng được, cứ mở ra đọc tới được luôn một bài. Điều thứ hai, thưa các vị, mình để ý tự thân mình thôi, cái gì sách mà mình mượn người ta mình đọc rất kỹ, rồi của mình đọc lòng biếng lắm, tại nghĩ rằng của mình, cho nên thôi chừng nào đọc cũng được, còn mượn người ta phải đọc đàng hoàng nghiêm túc rồi. Ghi nhớ tỏ tường để còn trả ta nữa chứ. Trừ khi cái quyển nào mình thấy rằng chôm luôn được thì không nói chi. Nhưng mà thưa các vị, chắc là không đến nỗi có thói xấu vậy. Mình luôn luôn là mượn là trả đàng hoàng. Và mình ở Mỹ nhưng mà cái món không thể thiếu là ai đi Việt Nam về mình kêu họ mang về sách cho mình. Mình có một cái thư viện riêng của mình. Thư viện của tu viện là riêng. Còn mình có 4 năm tủ sách riêng à. Và thưa các vị, đi cùng trời cuối đất nhưng mà trong vali của mình nó nặng là không phải áo quần mà sách trong đó. Tối thiểu thì cũng 5-7 cuốn sách. Và chưa bao giờ một khóa tu thế này đọc hết những cuốn sách mang đi, nhưng mà cái bệnh tham đi phải mang gần đó đó. Và đành rằng mình biết bên đây là có thư viện đó, nhưng mà sách của mình vẫn cứ mang theo. Và những cái cuốn sách thưa các vị nó rất là căn bản, lâu lâu mình đọc một bài, hai bài đủ để làm ăn với thiên hạ rồi. Nhưng mà trong máy của mình thì nó có nguyên một đại tạng bằng tiếng Tàu đó, cài sẵn trong máy, cho nên ưng tra gì mở máy ra tra đại tạng, đọc trực tiếp kinh Trung Bộ trong đại tạng cũng được. Phần quà kế tiếp đó là mỗi vị được một cây viết này, sao đem lấy con cây ạ? À? Làm kiểu thôi ha. Cái này mở ra rồi một người được một tập. Và các vị hai người ở gần nhà nhau đó, các vị sẽ lấy hai tập để các vị thay đổi đọc. Và trong tương lai, thưa các vị, là thường á thì chúng ta mà thỉnh có một tập thì sau đó thỉnh tập thứ hai cực lắm nghe. Theo mình á thì người nào có nhu cầu thực sự á thì các vị thỉnh nguyên một bộ cho chắc ăn. Còn chưa cảm thấy có nhu cầu thực sự thì thôi nhường lại cho bằng hữu. Theo mình thấy vậy. Sẽ thỉnh từ Việt Nam về để gửi thêm, cho nên bây giờ theo thầy thì nên có cái danh sách. Ồ dạ rồi. À, thưa các vị, đây là cái cách mà ban tổ chức này công khách ạ. Thưa các vị rằng là nghe chân từ kiên tại bảo rằng cái thiền đường chứa, tức là trong tương lai cái chùa chứa được chừng 3 tới 400 người hả? Mình cười ngất, nó kiếm đâu ra ngần đó người. Kiếm đâu ra ngần đó người, đông dữ vậy. Ngồi không có đầy đâu, cho mất công. À, thưa các vị, nói như thế nhưng mà mong rằng là trong tương lai cái duyên thầy trò, duyên tu tập của chúng ta nó vẫn còn kéo dài nha. Các vị hình dung rằng là một khóa tu không cần chi nhiều, 10 ngày cũng được hoặc ít hơn 10 ngày cũng được. Các vị chỉ cần tọa thiền, lại Phật, ăn cơm với nhau, rồi có một buổi thiền hành học sơ sơ vớ vẩn gì thầy Phước Tịnh nói trăng nói cuội đó, nhưng mà thưa các vị không lường được cái sự thay đổi đời sống mình. Nếu các vị không dự khóa tu thì 10 ngày đi qua các vị làm chi? Rõ ràng là nó tiêu phí một cách vô tội vạ, 10 ngày có khi làm chẳng được cái việc chi cả. Thế nhưng mà các vị luyện mình vào đây rồi thì 10 ngày đếm coi là chúng ta tu mấy chục thời luôn. Tối thiểu là 10 ngày tu đàng hoàng thì ít nhất cũng được 60 thời tu nha. 60 thời tu. Mỗi ngày 6 thời thôi là 60 thời tu đó. Rồi mình hình dung rằng nếu ở nhà 10 ngày thì làm gì có được 60 thời. Không có ai mà gan mà làm như vậy đâu, tôi chắc như vậy đó. Thế nhưng mà rồi có mặt nơi đây thì thưa các vị không có lý do gì trốn được cả, bị bắt buộc rồi. Cho nên mỗi năm mong rằng là các vị có mặt nơi đây, chúng ta cùng tu với nhau cho vui, cùng tu với nhau đủ vui rồi, không cần nhiều. Chưa cần thành thánh làm chi cho mệt, hay ở trần gian này, nhưng mà ngần này là đã làm phước điền cho mọi người rồi nghe. Cái niềm tin tam bảo của nhiều người ta tự nhiên dâng lên, tự nhiên là ta cảm thấy ồ, hóa ra đạo Phật cũng có những cái hay, hóa ra là sự tu tập nó không phải đơn giản chỉ có việc là niệm Phật gõ mõ ăn chay lóc cóc ngần đó thôi, mà nó còn có những gì hay ho hơn. Cho nên mình tu mang lợi ích cho tự thân là một việc, nhưng mà lợi ích nó sẽ đến với nhiều người chung quanh, đến với thế hệ con em mình. Tự nhiên là các cháu nó nhìn thấy các vị lớn rồi nhưng mà sống rất là hài hòa, cộng thông thì nó đã là thích thú rồi thưa các vị. Thông thường người ta đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên đời sống người ta nó là một ốc đảo hoang vu, không gần gũi ai được hết. Do vậy cho nên có một khóa tu thưa các vị rất là tốt nha, rất là tuyệt vời. Có lần đó mình tổ chức khóa tu ở Sangha có 2 ngày thôi. Thế là mấy thầy từ Lộ Quyển xuống, mấy thầy chắc lưỡi, mấy thầy nói thầy à, 2 ngày tu chúng vô cùng yên bình thầy, năng lượng chúng nó đang dâng lên rồi thầy không có tổ chức thêm thì rất là uổng thầy, nó đang có cái đà. Rồi sau đó mình nghe lời mình mới tổ chức một khóa tu vậy là 7 ngày. Rồi các vị hình dung rằng là giữa lòng thành phố không có đường đi thiền hành nhé, đi quanh quanh cái nhà cho mấy, một buổi sáng thì đi 10 vòng mới được có 30 phút à, thì các vị biết là nó đâu có lớn bao nhiêu đâu. Còn đây mình đi một vòng không gian rất ư là thênh thang, là chưa nói chuyện bên Mỹ. Ví dụ như ta tổ chức khóa tu ở Ẩn Không thì các vị đi thiền hành ở đâu? Không có đường đi thiền hành nhé. Còn đây thì mình có một không gian rất là mênh mông, mình có một sân cỏ. Buổi sáng mình đứng mình tập gậy với nhau thôi là thần linh cũng phải kính ngưỡng rồi, đừng nói chi nhân gian. Rất là hay. Rất là hay. Cho nên hôm nay dĩ nhiên là chưa phải ngày tổng kết khóa tu, mà nhân có món quà này mình xin nhắc các vị rằng là ban tổ chức cũng quá là thông minh, tặng cho người cuốn thôi, để sang năm có vị tới lấy cuốn nữa. Bây giờ chuyện phải làm đó là thôi chúng ta hồi hướng đi ha. Chúng sinh vô biên thầy tăng thể nguyện đoàn pháp môn.